là thị, ngài truyền, truyền tức là giảng dạy, giảng về 12, giảng về cái tứ đế này. Thế thì trước hết là ngài chỉ cho người ta thấy được bốn thứ đó để người ta có cái trí tuệ. Thế còn cái tập thì sau khi đã thấy thật khổ rồi thì thực Phật lại chỉ cho mình cái gốc của cái khổ đó. Cái gốc của khổ là cái gì?
Kính thưa thầy, là do cái tham sân si của mình.
Đấy. Tham sân si nó là gốc. Tại sao tham sân si lại là gốc khổ? Thế thì đã biết cái nhân thì chỉ có cái cách là thế Phật mới chỉ cái phương pháp. Cái Phật nói diệt và đạo, đó là nhân quả giải thoát. Đó, cho nên Phật chỉ cho cái nhân quả giải thoát. Để giải thoát tìm ở đâu? Phật bảo ngay cái tâm của mình và diệt cho sạch những cái nhân khổ đi, thì tự nhiên cái quả nó không có nữa. Đừng gieo nhân nữa thì cái quả nó không có. Thế cho nên ngài đặt tên cái tâm chúng ta khi nó diệt hết những cái nhân ấy thì đặt tên là diệt. Diệt tức là niết bàn. Tiếng Ấn Độ gọi là niết bàn. Tàu người ta dịch gọi là diệt. Vậy thì cứ diệt sạch cái mầm nhân đi thì sẽ được cái quả an vui. Thế cho nên mình nghe hai chữ niết bàn thì mình cứ nghĩ rằng cái người ta bảo vui như cảnh niết bàn, nhưng mà người Tàu người ta dịch cái tiếng của người ta thì người ta gọi là diệt. Vậy khi nghe đến chữ diệt thì nhớ ngay là cái bổn phận, diệt sạch những cái nhân đi thì sẽ có cái quả an vui. Thế mà thế là chữ diệt là cái quả. Mà muốn diệt được những các phiền não của mình thì nó phải có phương pháp. Những cái gì chữ diệt đó, cái phương pháp của Phật dạy. Nếu mình cứ vâng theo Phật như là giữ giới luật, trước hết là phải giữ giới luật. Giữ giới luật là về phần sự tướng, rồi học tứ niệm xứ để giữ giới luật về phần lý. Thế khi mình nắm được cái đó theo như thì mình sẽ thoát, làm hai cái việc đấy: một mặt tu giới luật về phần sự tướng, một mặt tu tứ niệm xứ về phần lý. Cái lý với sự đầy đủ thì mình sẽ thoát được các thứ khổ, mà chứng được gọi là diệt, tức là chứng được cảnh niết bàn. Đấy thì như thế Phật chỉ rõ ràng cho mình thấy như thế thì gọi là thị, thị tướng chuyển, tức là chỉ thẳng vào cái tướng của bốn cái thứ này. Cái vị nào mà học bốn cái thứ này mà tu thì chứng được tứ đế, tức là bốn cái trí tuệ, gọi là thị tướng chuyển. Cái số hai là gì nhỉ? Tu chuyển là thế nào? Chuyển đây là ai làm cái việc chuyển này? Chí Thắng Như Lai ba phen chuyển 12 hành pháp luân. Thế nào là chuyển? Lăng Nghiêm có cúng dường đại chúng cái bàn tay, trên cái bàn tay ấy có để cái bánh xe đó. Đấy là nghĩa chữ chuyển đấy. Vậy là cái gì? Đấy như cái xe đó, thì nó có khả năng nó chuyển từ nơi này đến nơi kia. Thế còn ở đây đại thông chí thắng ba phen chuyển 12 hành pháp luân, vậy ngài chuyển cái xe nào đấy? Giảng kinh thuyết pháp thì gọi là chuyển pháp luân. Luân là cái bánh xe, tức là nhà chùa vẫn cứ ví cái giáo lý của Phật như cái bánh xe. Cái người giảng dạy nói thuyết thì cái gọi là chuyển, chuyển cái bánh xe. Bởi vì giáo lý của Phật mà cứ để yên ở trong cuốn sách rồi đóng kín lại, vô thượng thậm thâm khóa thật kỹ lại, rồi quỳ nó lại, rồi lễ thắp hương cúng dường thì có ích gì cho ai không? Thì mình cung kính thì mình cũng có phước. Thế nhưng mà như thế giáo lý thì có thể lợi ích cho chúng sanh, nhưng mà phải đem ra mà diễn giảng. Diễn giảng người ta nghe rồi người ta chuyển cái tâm của người ta. Thế cho nên gọi giáo lý là cái bánh xe, mà cái người diễn giảng gọi là người ta chuyển, chuyển pháp luôn. Tức là nói cho chị em nghe học, rồi do cái chỗ nghe, chỗ học ấy mà cái tâm của mình từ xấu nó chuyển đến tốt, từ nhỏ nó chuyển đến rộng. Thế thì phần thì khuyến tu chuyển ra làm gì? Đó, xúc tiến người ta để cho người ta phát tâm ta tu. Thế còn chữ chuyển là cái gì? Biết thì là cái pháp luôn. Còn cái chữ chuyển là phải người chuyển cái pháp luôn. Vậy chuyển nghĩa là gì? Giảng dạy. Giảng dạy thì bây giờ cái phần thứ nhất ấy, là cái lúc giảng dạy thì mình chỉ thẳng cho người ta thấy. Còn cái phần thứ hai ấy, là trong cái lúc giảng dạy ấy, thì dụng cái ý khuyên người ta. Khuyên người ta tu đi, làm cho người ta phấn khởi, thêm cái hăng hái để cho người ta quyết chí người ta tu. Thế cho nên gọi là khuyến tu chuyển. Thế còn cái thứ ba làm gì nhỉ? Thiện kiến. Ở đây Ngài Đại Thông Chí Thắng Như Lai, Ngài tác chứng chuyển, tức là Ngài làm gì? Cho các vị thanh văn nghe. Nhưng mà cái số ba này nó khác cái số một. Cái số một là thị tướng, còn cái số ba là tác chứng chuyển. Vậy thì Ngài giảng cái gì cho các vị thanh văn? Nghĩa là cả ba cái cùng là giảng dạy cả. Nhưng mà cái số một ấy, trong lúc giảng ấy, thì chỉ cho người ta thấy. Cái số hai ấy, trong cái lúc giảng ấy, thì thúc đẩy cho người ta phát tâm người ta tu. Rồi cái số ba ấy, trong cái lúc giảng ấy, thì khuyến khích. Và cái mục đích dẫn cho người ta đến tận cái chỗ mà kết quả tu chứng. Thế cho nên gọi là ba lần chuyển. Tức là giảng cái tứ đế này ba lần. Nhưng mà mỗi một lần với một cái ý định. Cái lần thứ nhất ấy, thì cũng giảng cái tứ đế. Nhưng mà mục đích cái buổi giảng này là chỉ cho người ta thấy. Cho nên gọi là thị tướng chuyển. Còn cái lần thứ hai ấy, thì nghĩa là cũng giảng lại cái phần tứ đế. Nhưng mà trong cái lúc giảng ấy, với cái mục đích thúc đẩy cho người ta tu. Còn cái lần thứ ba ấy, thì cũng giảng về tứ đế. Nhưng mà coi như là dẫn khởi cho người ta. Đã thúc cho người ta phải tu đến chứng quả thì thôi. Đi đến kết quả chứ không có tu lơ mơ. Thế thì gọi là ba lần chuyển. Cái tứ đế thì gọi là 12 hành pháp luôn. Tức là 12 lần Ngài chuyển bánh xe pháp. 12 lần. Thị cũng 4 lần. Khuyến cũng 4 lần. Mà tác chứng cũng 4 lần. 3 lần 4 là 12. Chứ không phải chỉ giảng hời hợt, nói qua loa, vào tai ai muốn nghe thì nghe, chả nghe thì thôi. Nhưng mà Ngài thì Ngài kỹ lưỡng, bởi vì đây Ngài giảng cho các đệ tử. Cho nên Ngài kỹ lưỡng, không phải chỉ nói qua suông, mà Ngài giảng lần thứ nhất chỉ cho nhận thấy. Lần thứ hai nhận thấy rồi ấy, phải bắt đầu tu ngay đi. Cái lần thứ ba chẳng những là ông tu mà ông phải tu đến kết quả. Thì cái lời trong cái lời cái diễn giảng nó có cái mục đích chia làm ba lần như thế.